Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Bảy, ngày 12 tháng 5 năm 2018 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Cựu đại sứ Việt Nam tại Triều Tiên nói Việt Nam có thể giúp Triều Tiên hội nhập quốc tế. Thuyền viên Việt Nam bị Indonesia bắt giữ tiếp tục kêu cứu. Oanh tạc cơ Trung Quốc lại bay quanh Đài Loan. Và Campuchia lên án đề xuất chế tài của dân biểu Mỹ.
Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Một giới chức tòa Bạch Ốc bác bỏ ý kiến của Thượng nghị sĩ John McCain phản đối chọn lựa của Tổng thống Trump cho chức vụ lãnh đạo CIA, nói rằng ý kiến của ông McCain không ăn thua vì đằng nào ông ta cũng sắp chết đến nơi. Thượng nghị sĩ John McCain, 81 tuổi, một đảng viên Đảng Cộng Hòa và là đại diện cho bang Arizona đang chiến đấu với bệnh ung thư não. Bà Kelly Sadler, phụ tá đặc biệt tại văn phòng truyền thông của Tòa Bạch Ốc, được cho là đã đưa ra phát biểu không mấy tế nhị đó vào hôm 10 tháng 5 trong một cuộc họp kín. Nói về hãng tin AP, với điều kiện được giấu tên, hai người có mặt trong cuộc họp nói họ bị sốc và bàng hoàng trước phát biểu đó. Thông tin này đã được các hãng tin khác kiểm chứng. Tòa Bạch Ốc không phủ nhận phát biểu của bà Sadler. Thông báo của Nhà Trắng chỉ nói, chúng tôi tôn trọng những sự đóng góp của Thượng nghị sĩ McCain cho đất nước chúng ta. Chúng tôi đang cầu nguyện cho ông và gia đình trong giai đoạn rất khó khăn này. Sau khi tin loan truyền, bà Cindy McCain, phu nhân của nghị sĩ McCain, tải lên Twitter dòng chữ sau đây. Tôi xin nhắc nhở bà Sadler rằng chồng tôi có một gia đình, có 5 đứa con và 5 đứa cháu. Ông McCain đã bị tra tấn thời còn là một tù nhân chiến tranh ở Việt Nam. Hôm 9 tháng 5, ông ra tuyên bố kêu gọi Thượng viện hãy bỏ phiếu chống việc đề cử bà Gina Haspel vào chức vụ giám đốc CIA. Ông McCain nói rằng ông tin bà Haspel là một người yêu nước, thế nhưng việc bà không thừa nhận tra tấn là một hành động trái đạo đức, chứng tỏ bà không đủ chuẩn mực để đảm nhiệm chức vụ được đề cử. Ông McCain trở về Arizona hồi tháng 12 sau khi bác sĩ chẩn đoán ông mắc phải một chứng ung thư não ác tính. Thượng nghị sĩ McCain và Tổng thống Trump có một mối quan hệ phức tạp. Trong chiến dịch tranh cử Tổng thống năm 2016, ông Trump nói ông McCain không phải là một anh hùng chiến tranh. Ông Trump nói tiếp, người ta cho ông là một anh hùng chiến tranh bởi vì ông bị bắt làm tù binh. Tôi thì tôi thích những người không bị bắt. Từ Arizona, Thượng nghị sĩ McCain trở về Washington hồi năm ngoái để bỏ lá phiếu quyết định chống đề nghị của Đảng Cộng Hòa bãi bỏ chương trình chăm sóc y tế giá phải chăng của chính phủ tiền nhiệm. Phát biểu tại hội nghị hành động chính trị bảo thủ sau đó, ông Trump nói, nếu không có một nghị sĩ duy nhất bước vào phòng họp vào lúc 3 giờ sáng, thì chúng ta đã có một chương trình cải cách y tế rồi. Cử tọa ồ lên hưởng ứng phát biểu của ông Trump và ông nói thêm, tôi sẽ không đề cập tới tên của ông ta.
Bộ trưởng Quốc phòng Israel hôm 11 tháng 5 kêu gọi Tổng thống Syria Bashar al-Assad hãy loại trừ các lực lượng Iran ra khỏi Syria và cảnh báo sự hiện diện của lực lượng này chỉ mang lại rắc rối cho Syria mà thôi. Trong phản ứng chính thức đầu tiên sau các cuộc tấn công do Israel thực hiện nhắm vào các mục tiêu Iran ở Syria, Iran nói Damascus có quyền chính đáng để trả đũa những hành động mà theo Iran là những vụ vi phạm chủ quyền của Syria, rồi biện minh cho hành động của mình dựa trên những lý do bịa đặt và vô căn cứ. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Iran Braham Ghassemi nói rằng sự im lặng của quốc tế trước những hành động hung hăng đó không khác nào bật đèn xanh cho các cuộc tấn công tương tự trong tương lai. Một giáo sĩ cực đoan người Iran đe dọa nước ông sẽ trả đũa nếu Israel làm điều gì đó điên rồ. Israel tấn công hàng chục mục tiêu nghi là của Iran tại Syria trong các cuộc đột kích qua đêm mà Tel Aviv nói là để đáp lại một loạt cuộc tấn công bằng đạn rocket đến từ người Iran. Đây là vụ đối đầu quân sự nghiêm trọng nhất từ trước tới giờ giữa hai kẻ thù cay đắng của nhau. Cuộc đối đầu quân sự xuyên biên giới tại đây đã nhường bước cho một cuộc đấu khẩu. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres kêu gọi hãy ngưng ngay mọi hành động thù địch để tránh đổ dầu thêm vào ngọn lửa ở Trung Đông. Bị chia rẽ trầm trọng trong nội bộ về vấn đề Syria, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc khó có thể đưa ra một tuyên bố chung và tới sáng ngày 11 tháng 5 chưa có thành viên nào trong hội đồng kêu gọi tổ chức một buổi họp để bàn về tình hình ở Syria. Iran có nhiều cố vấn và chuyên gia và trong thời gian qua đã hậu thuẫn hàng chục ngàn dân quân đang sát cánh chiến đấu với các lực lượng của ông Assad trong cuộc nội chiến tại Syria. Israel cảnh báo họ sẽ không chấp nhận sự hiện diện quân sự của Iran, một nước thù địch ngay tại sân nhà của họ. Từ lâu, Iran và Israel đã đối đầu nhau thông qua các bên thứ ba. Quy mô các cuộc tấn công nhắm vào các mục tiêu Iran ở Syria mà Israel cho là các cuộc tấn công lớn nhất tính từ chiến tranh Trung Đông năm 1973 có thể là một dấu hiệu báo trước nguy cơ xảy ra một cuộc đụng độ toàn diện giữa hai nước trên lãnh thổ Syria. Một cuộc xung đột có nguy cơ lôi kéo nhóm chủ chiến Hezbollah và Lebanon với hậu quả khó lường. Căng thẳng leo thang ở Syria giữa lúc Hoa Kỳ quyết định rút ra khỏi hiệp định hạt nhân ký với Iran vào năm 2015 để áp đặt các biện pháp chế tài mới hầu tăng áp lực đối với chính quyền Iran. Tại Tehran, giáo sĩ Ayatollah Ahmad Khatami khuyến cáo rằng áp lực từ các nước phương Tây có thể phản tác dụng. Ông Khatami đe dọa Israel có thể phải trả giá đắt cho các hành động của mình.
Điện Kremlin hôm 11 tháng 5 nói rằng đề xuất thay đổi hiến pháp của các nhà lập pháp khu vực nhằm cho phép Tổng thống Vladimir Putin cầm quyền thêm một nhiệm kỳ Tổng thống nữa khi nhiệm kỳ hiện tại của ông kết thúc vào năm 2024, không nằm trong chương trình nghị sự của ông Putin. Theo Reuters, các nhà lập pháp ở khu vực phía nam Chechnya tuần này đã đề nghị Nga thông qua một đạo luật cho phép Tổng thống phục vụ 3 nhiệm kỳ liên tiếp. Hiến pháp hiện tại cấm bất kỳ ai làm Tổng thống hơn 2 nhiệm kỳ liên tiếp. Trong một cuộc họp báo trực tuyến hôm 11 tháng 5, khi được hỏi về đề xuất này, phát ngôn viên Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov nói, đây là một câu hỏi về hiến pháp. Ông Peskov nói với các nhà báo, đây không phải là một mục trong chương trình nghị sự của Tổng thống. Phát ngôn viên Peskov nói thêm rằng, Tổng thống Putin đã đưa ra quan điểm rõ ràng về việc thay đổi hiến pháp trước đây. Năm 2008, ông Putin rời Điện Kremlin sau khi hoàn thành 2 nhiệm kỳ Tổng thống liên tiếp theo hiến pháp và nhường bước cho đồng minh thân cận, ông Dmitry Medvedev, làm Tổng thống một nhiệm kỳ duy nhất trong lúc ông làm Thủ tướng. Sau đó, năm 2012, ông Putin quay trở lại chức vụ Tổng thống và giành thêm một nhiệm kỳ 6 năm trong năm nay. Dẫn tới những suy đoán về những điều sắp tới, ông sẽ làm khi kết thúc nhiệm kỳ hiện tại vào năm 2024, khi đó ông Putin đã 71 tuổi.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphon 3, được viết là PSIPHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email của quý vị. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Nếu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng không minh bạch hóa tài sản của mình, thì người dân sẽ tiếp tục nghi ngờ ông không trong sạch và cuộc chiến chống tham nhũng của ông được coi là không thực tâm. Đó là nhận định của 3 trong số những người ký vào bức thư gửi tới người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam đề ngày 6 tháng 5, trong đó kêu gọi ông Trọng hãy làm gương là người công khai bản kê khai tài sản của mình trên báo chí, cổng thông tin điện tử và Internet đầu tiên. Tổng Bí thư Trọng, theo hai nhà nghiên cứu Nguyễn Quang A và Nguyễn Xuân Diện và nhà báo tự do Võ Văn Tạo, là người dẫn đầu cuộc chiến chống tham nhũng, cho nên ông phải là người gương mẫu trong việc minh bạch hóa tài sản của mình để làm gương cho những người khác noi theo. Luật phòng chống tham nhũng của Việt Nam yêu cầu các quan chức chính phủ kê khai tài sản, nhưng theo nhận định của tiến sĩ Lê Hồng Hiệp của Viện Nghiên cứu Đông Nam Á ở Singapore với EVN Express, việc yêu cầu quan chức kê khai tài sản của mình cho thấy không có hiệu quả. Theo tiến sĩ Quang A, các quan chức Việt Nam kê khai tài sản xong rồi đút ngăn kéo để biết thế mà thôi. Do đó, ngày 3 tháng 10 năm 2017, Ban Bí thư Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam, trong đó ông Trọng là người đứng đầu, ban hành quyết định 99 yêu cầu cán bộ và đảng viên các cấp phải công khai tài sản của mình trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Tuy nhiên, theo nhà báo Tự Do Võ Văn Tạo, việc ban hành quy định này chỉ mang tính hình thức và chưa trở thành thực tế. Cho tới thời điểm này, vẫn chưa có một công bố kê khai tài sản nào cả và gây bức xúc trong nhân dân, theo nhận định của tiến sĩ Quang Nga, cũng là một nhà hoạt động xã hội. Tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện của Viện Nghiên cứu Hán Nôm Việt Nam cũng nói rằng, cho đến giờ tôi chưa thấy có một ông nào, bà nào, một quan chức nào làm việc ấy cả, ngay cả công khai trên mạng cũng không có. Người đồng ký tên vào bức thư gửi ông Trọng tỏ ra bức xúc khi cho biết, trong khi đó trước đây khi ứng cử đại biểu Quốc hội, chúng tôi công khai toàn bộ tài sản và lý lịch của chúng tôi lên trên mạng để mọi người biết.
Tôi làm như thế này là để bày tỏ một cái tán đồng tán thưởng đối với lại cái công cuộc chống tham nhũng. Và chúng tôi ghi nhận cái kết quả bước đầu của công cuộc chống tham nhũng do ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam đề ra.
Theo các chuyên gia thì cuộc chiến chống tham nhũng do Tổng Bí thư Trọng lãnh đạo đã đụng đến những nơi nhạy cảm từng được coi là vùng cấm, với các vụ đại án đánh vào các quan chức cấp cao và các nhóm lợi ích đầy quyền lực. Lần đầu tiên, một ủy viên Bộ Chính trị, cựu Bộ trưởng Giao thông Vận tải Đinh La Thăng bị kết án trong cuộc chiến chống tham nhũng mà ông Trọng ví von là đốt lò. Tuy nhiên, theo những nhà quan sát chính trường Việt Nam, cuộc chiến chống tham nhũng của ông Trọng hiện đã lan sang cả ngành ngân hàng và công an, là một cuộc thanh trừng nội bộ và mang mục tiêu chính trị. Việc không công khai tài sản của các quan chức chính phủ sẽ tạo thêm tiêu cực và càng thêm tham nhũng trong xã hội, theo nhà báo Tạo. Và ông cho rằng chỉ có con đường duy nhất là kê khai và phải công khai để người dân giám sát.
Thường là cán bộ đảng viên có chức có quyền ấy, ít khi họ kê thật lắm, họ giấu bớt tài sản nhưng mà tai mắt nhân dân thì rất nhiều.
Theo chỉ số tham nhũng của Transparency International công bố năm ngoái, Việt Nam đứng thứ 107 trên 180 quốc gia được khảo sát. Mặc dù cùng ký vào bức thư gửi ông Trọng, nhưng cả tiến sĩ Quang Nga, tiến sĩ Diện và nhà báo Tạo đều không kỳ vọng việc ông Trọng sẽ hồi đáp hay công khai tài sản của mình ra công chúng. Nhưng theo họ, nếu ông Trọng không công khai tài sản để làm gương thì người dân sẽ tiếp tục mất lòng tin vào đảng.
Thì người dân có quyền tiếp tục nghi ngờ là cái chuyện là ông không sạch sẽ gì trong chuyện tài sản, đó là có vấn đề. Thứ hai nữa là bất chấp cái đòi hỏi chính đáng của người dân, mà cái đó là quy định của đảng bộ đảng trong trung ương đảng ra quyết định như thế, và chúng tôi nắm được cái đó và chúng tôi yêu cầu ông là đảng viên, đặc biệt là đảng viên cao cấp là lãnh đạo đảng thì phải chấp hành những cái quy định của đảng. Tôi không làm thì chứng tỏ là ông tự bộc lộ cái bộ mặt của ông ra thực.
Tiến sĩ Quang Nga nói nếu ông Trọng không thực hiện yêu cầu này thì sẽ mất mặt.
Ban Bí thư ra quy định như thế, ông là người đầu trò và ông là người phải gương mẫu làm đầu tiên, mà ông không làm thì có nghĩa là tất cả những lời nói của ông ấy và những quyết định của Ban Bí thư là không có ý nghĩa gì cả, tức là toàn bộ là sự giả dối.
Tuy nhiên, tiến sĩ Quang Nga hy vọng rằng ông Trọng đủ khôn để không bị lâm vào cảnh trớ trêu như vậy.
Một cựu cán bộ ngoại giao Việt Nam nói, với kinh nghiệm biến Hoa Kỳ từ thù thành bạn, Việt Nam có thể xây dựng một hình mẫu hội nhập quốc tế cho Triều Tiên. Ông Phạm Tiến Vân, cựu đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc và Triều Tiên, phát biểu tại Diễn đàn Thống nhất Hòa bình Hàn Quốc Mekong năm 2018 diễn ra hôm 10 tháng 5 tại Hà Nội nói, Việt Nam có thể giúp Triều Tiên hội nhập quốc tế bằng kinh nghiệm biến quan hệ thù địch với Mỹ trong chiến tranh thành quan hệ hợp tác toàn diện như hiện nay. Báo VNRS trích lời ông Phạm Tiến Dân, hiện là Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt-Hàn, cho rằng quan hệ Việt-Mỹ có bước phát triển lịch sử khi hai nước trở thành đối tác chiến lược toàn diện vào năm 2013. Ông Vân nhận định, bên cạnh việc ủng hộ quá trình phi hạt nhân hóa và hòa giải liên triều thông qua đàm phán từ 2 đến 6 bên, ông Vân nói, Việt Nam có thể chia sẻ kinh nghiệm 30 năm thực hiện chính sách đổi mới, cải cách và mở cửa với Triều Tiên. Triều Tiên trước đây ưu tiên quân sự quốc phòng và ưu tiên bảo vệ chế độ trước kinh tế. Nhưng khi đặt quan hệ kinh tế lên trên, Bình Nhưỡng phải giải quyết vấn đề hạt nhân để mở đường phát triển và hội nhập quốc tế, cựu đại sứ Việt Nam tại Bình Nhưỡng nói thêm. Trong cuộc gặp tay đôi với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in vào tháng trước, cựu lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un chia sẻ viễn kiến của ông, mong muốn mở cửa đất nước bị cô lập nhất thế giới này, tiến tới một tiến trình chuyển tiếp tương tự như Việt Nam đã từng trải qua, theo một nguồn tin của chính phủ Hàn Quốc không muốn nêu danh, nói với hãng tin Pulse hôm 3 tháng 5. Trong một cuộc gặp riêng kéo dài 40 phút tại làng đình chiến bàn môn điếm hôm 27 tháng 4, lãnh đạo hai miền Nam và Bắc Triều Tiên nói về nhiều chủ đề khác nhau. Và ông Kim Jong-un nói với ông Tổng thống Hàn Quốc rằng ông thích mô hình phát triển kinh tế của Việt Nam hơn so với mô hình của Trung Quốc. Nguồn tin của Pulse cho biết Triều Tiên đã nghiên cứu kỹ các cải cách kinh tế của Việt Nam. Một mặt Việt Nam mở rộng tự do hơn Trung Quốc, trong khi duy trì được mối quan hệ thân hữu với Hoa Kỳ. VN Express trích lời ông Kim Jong-in, Chủ tịch Hội đồng Tây Đông Nam Á thuộc Hội đồng Tư vấn Thống nhất Hòa bình Dân chủ, phát biểu tại diễn đàn hôm 10 tháng 5 rằng, trong tương lai, Triều Tiên bắt buộc phải đi theo con đường cải cách và phát triển. Ông nói, đã có nhiều quan điểm cho rằng Triều Tiên khi đó sẽ đi theo mẫu hình kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa, vốn được gọi bằng cụm từ đổi mới tại Việt Nam. Ông Kim Jong-in hy vọng hội đồng của ông và Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam sẽ có cơ hội mời các chuyên gia Triều Tiên để tổ chức diễn đàn hòa bình ngay tại Hà Nội, theo truyền thông Việt Nam. Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến lần đầu tiên sẽ gặp lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại Singapore vào ngày 12 tháng 6 tới để thảo luận về phi hạt nhân hóa bán đảo. Một trong các chủ tàu đánh cá của Việt Nam có tàu và thuyền viên bị Hải quân Indonesia tịch thu và bắt giữ vào tháng trước, vừa lên tiếng kêu gọi phóng thích ngư phủ và tàu thuyền. Vợ chồng ông Nguyễn Thanh Hoàng ở tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu là chủ tàu đánh cá BV-5225TS, một trong bốn tàu đánh cá bị Indonesia tịch thu vào ngày 5 tháng 4 năm 2018, cho biết rằng gia đình ông đã cầu cứu khắp nơi nhưng chưa được phản hồi.
Em làm đơn cầu cứu ở khắp cơ quan từ biên phòng, bộ đội biên phòng cho tới sở thủy sản, sở rồi bộ nông lâm ngư nghiệp của mình và sở ngoại vụ. Các ban ngành đoàn thể thì bảo rằng là cứ bình tĩnh để mà chờ cái yêu cầu của người ta. Thì sở ngoại vụ có cái công văn là gửi cho tất cả các ban ngành đoàn thể, kể cả lãnh sự quán của Việt Nam và Bộ Ngoại giao. Thì cho tới bây giờ thì ngoài cái công văn đó ra thì em không được nắm thêm cái thông tin gì nữa cả, cũng không hỏi han gì về tới gia đình của em.
Ông Hoàng cho biết các tàu cá đang đánh bắt trong vùng biển được Việt Nam cho phép thì bị phía Indonesia bắt giữ.
Thực ra cái vị trí này là sở thủy sản cấp cho gia đình em công nhận là tọa độ của Việt Nam, thì là cái tọa độ là 0646 109 34 ơ, vùng 3 của Bộ Tư lệnh, thì họ nói cái đây vẫn là vùng của Việt Nam, cứ nói là đang liên hệ thôi, không biết cầu cứu ai.
Ông Hoàng nói chỉ riêng tàu cá của gia đình ông có 23 thuyền viên đang bị bắt và giam ở Indonesia. Ông cho biết thêm rằng trong lúc đang chờ nhà nước Việt Nam giúp đỡ cứu cho ngư dân Việt Nam khỏi cảnh bị Indonesia bắt oan trên chính lãnh thổ hải Việt Nam, thì ngư dân phải tự tìm cứu lấy mình, tự vay tiền mua máy định vị và lưu lại đường chạy của tàu đánh cá trong 5 năm để làm chứng cứ cho vụ bắt oan do phía Indonesia gây ra. Hôm 10 tháng 4, trang Okechon của Indonesia cho biết 4 tàu cá của Việt Nam đã bị tàu hải quân 355 của nước này bắt giữ vì xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế của họ. Chủ tàu cá đã đích thân sang Indonesia để thăm các thuyền viên bị bắt và kể rằng cuộc sống bị giam lỏng ở trại giam Ranai hết sức khó khăn.
Mặc dù em có chuyến đi qua bên đảo Ranai của Indonesia là để mà tìm hiểu, thì thực ra qua tới bển thì không có được vào cái trại thăm, mà giống như là người ta giam lỏng cái thuyền viên của mình ở trong cái trại đó, và sau đó là người ta cho một cái người đi đại diện để mua đồ ăn mỗi ngày. Thì theo như người anh Tư, thuyền trưởng của bên ghe của em, là người cũng là người nhà, thì anh nói rằng mỗi người vậy nó phát cho được một lon gạo hoặc một lít gạo gì đó, rồi sau đó là mình phải tự gửi tiền qua. Ban đầu thì không có tiền, rồi mình phải đi xin những cái người ở bị bắt trước á để ăn, rồi sau này mình có gì mình trả lại cho người ta.
Trước đó, cũng từ trại giam của Hải quân Indonesia trên đảo Ranai, một thuyền trưởng khác là ông Nguyễn Văn Vĩ kêu cứu với VOA rằng ông đã bị giam lỏng ở đây gần một năm nhưng chưa được xét xử. Ông nói thêm rằng hiện có hơn 50 thuyền viên người Việt Nam đang bị giam chung một trại với ông. Ông Vĩ nói dưới VOA về việc các thuyền viên khiếu kiện với chính quyền Indonesia.
Thưa kiện họ thì ở đây tụi em cũng đã có người làm rồi. Nhưng mà muốn thưa kiện họ cũng có khung pháp lý, thì tụi em là công dân của một nước. Vì một nước khác họ bắt. Thì tụi em phải muốn một người phải đại diện của sứ quán của mình, họ xuống họ đại diện chuyên tò, nhưng mà giờ không xuống thì tụi em cũng kiện cáo gì được đâu.
Trả lời phỏng vấn của VOA về tình trạng của ông Nguyễn Văn Vĩ và hơn 50 thuyền viên này, tòa án Brunei cho biết hôm 25 tháng 4 rằng họ chưa nhận được hồ sơ nào về trường hợp của ông Vĩ và hơn 50 thuyền viên bị Hải quân Indonesia bắt, và do đó họ chưa biết khi nào các thuyền viên này sẽ được đưa ra xét xử. Ông Hoàng viết trên Facebook sau khi thuyền cá của ông và các ngư phủ bị bắt giữ: phải chăng lãnh sự quán của Việt Nam tại Indonesia đang lo toan những việc rất to, rất quan trọng cho thế giới mà bỏ ngoài tai việc bảo vệ ngư dân Việt Nam bị chính phủ Indonesia bắt giữ một cách phi pháp trong vùng lãnh hải của Việt Nam? Các ngư dân kỳ vọng rằng chính quyền Indonesia nên tôn trọng hiệp ước năm 2003 giữa Việt Nam và Indonesia về đường phân định ranh giới biển giữa hai nước. Họ nói thêm rằng chính quyền Việt Nam phải thường xuyên tuần tra các vùng biển truyền thống để bảo vệ ngư dân và tàu thuyền.
Đến đây, mời quý khán giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi. Oanh tạc cơ và chiến đấu cơ của Không quân Trung Quốc lại tiến hành các buổi diễn tập bay vây quanh Đài Loan hôm 11 tháng 5. Đây là động thái mới nhất trong hàng loạt các cuộc diễn tập quân sự ngày càng thường xuyên mà Đài Bắc lên án là đe dọa trong khu vực gần đảo Tự Trị, theo thông tấn xã Reuters. Trong năm qua, Bắc Kinh đã gia tăng các cuộc diễn tập quân sự vốn được thiết kế nhằm gửi đi một thông điệp tới Đài Loan rằng Trung Quốc sẽ ngăn cản bất kỳ động thái nào mà nước này xem là để nhắm tới độc lập cho Đài Loan, ngay cả khi Tổng thống Thái Anh Văn cam kết giữ nguyên hiện trạng và hòa bình. Lực lượng không quân của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc nói trong một tuyên bố trên trang blog chính thức rằng máy bay ném bom H-6K và máy bay giám sát đã bay theo hướng ngược nhau vòng quanh Đài Loan, cho thấy một mức nâng cấp mới về khả năng tham chiến. Tuyên bố cho biết đây là lần đầu tiên máy bay tiêm kích Su-35 bay với các máy bay ném bom qua eo biển Bashi, khoảng phân cách Đài Loan với Philippines. Trung Quốc đang trong chương trình hiện đại hóa quân đội đầy tham vọng, phát triển các chiến đấu cơ tàng hình, hàng không mẫu hạm và tên lửa tiên tiến, trong lúc nỗ lực để có được một lực lượng quân đội tầm cỡ thế giới vào giữa thế kỷ này. Mục tiêu đó cùng với lập trường ngày càng quyết đoán ở khu vực tranh chấp Biển Đông và xung quanh Đài Loan đã khiến các nước xung quanh khu vực và Washington cảm thấy bất an. Đài Loan vốn được trang bị tốt với hầu hết các loại vũ khí do Mỹ sản xuất, nhưng cũng đã thúc giục Washington bán các thiết bị tiên tiến hơn, bao gồm các máy bay chiến đấu mới, để giúp đảo quốc này ngăn chặn gã hàng xóm khổng lồ.
Tòa án tối cao Philippines ngày 11 tháng 5 đã bỏ phiếu phế truất vị thẩm phán hàng đầu, người mà Tổng thống Rodrigo Duterte gọi là kẻ thù, vì bỏ phiếu chống lại các đề xuất gây tranh cãi của chính phủ, viện dẫn những vi phạm trong việc bổ nhiệm bà, theo Reuters. Một đảng đối lập nói việc phế truất bà Maria Lourdes Sereno, nữ chánh án đầu tiên của Tòa án tối cao Philippines, đã loại bỏ một lá chắn chống lạm dụng quyền lực trong chính phủ và để lại một tòa án tối cao bù nhìn. Với tỷ lệ biểu quyết 8-6, tòa án đã thông qua kiến nghị của chính phủ hủy bỏ việc bổ nhiệm bà Sereno trên cơ sở cáo buộc về những vi phạm trong quá trình bổ nhiệm. Bà Sereno là chánh án đầu tiên bị đồng nghiệp truất phế và là thẩm phán hàng đầu thứ hai mất chức sau khi người tiền nhiệm của bà bị buộc tội vì không tiết lộ tài sản. Tòa án tuyên bố vị trí của bà Sereno bỏ trống có hiệu lực ngay lập tức và ra lệnh cho Hội đồng Tư pháp bắt đầu một quá trình lựa chọn mới. Phát ngôn viên tòa án tối cao Theodore Tay cho biết, tòa ra thời hạn 10 ngày sau khi nhận được quyết định. Bà Sereno phải giải thích lý do vì sao bà không đáng bị xử phạt vì một số vi phạm bị cáo buộc như tạo ra sự bôi nhọ và động cơ xấu đối với các thành viên của tòa án tối cao. Bà Sereno đã bác bỏ có bất kỳ hành vi sai trái nào. Người phát ngôn của bà cho biết bà sẽ kháng cáo quyết định này. Một giờ sau khi phán quyết được đưa ra, bà Sereno xuất hiện tại văn phòng và kêu gọi những người ủng hộ bảo vệ hiến pháp và chống lại việc làm sai trái. Luật sư của Tổng thống Duterte là Salvador Panelo và phát ngôn viên chính phủ Harry Roque đã ban hành các tuyên bố riêng, yêu cầu công chúng tôn trọng phán quyết này. Quan cảnh bên ngoài tòa án ở Manila khá yên ắng sau phán quyết. Đám đông những người ủng hộ và đối thủ của bà Sereno đã tụ tập bên ngoài tòa nhà trước khi có phán quyết. Các chính trị gia đối lập lên án việc truất phế bà Sereno. Thượng nghị sĩ Riza Ontiveros gọi đây là một cú đâm thẳng vào hiến pháp, trong khi đảng Akbayan của bà nói Philippines chỉ còn cách cái chết của nền dân chủ một nhịp tim. Trong khi đó, Tổng thống Duterte không hề che giấu việc ông không thích bà Sereno. Bà đã bỏ phiếu chống lại nhiều đề xuất của ông, chẳng hạn như gia hạn thiết quân luật trên một hòn đảo và cho phép nhà độc tài quá cố Ferdinand Marcos được chôn cất trong một nghĩa trang dành cho các anh hùng dân tộc. Vào tháng 10 năm ngoái, ông Duterte đã thách thức bà Sereno có dám công khai tài khoản ngân hàng cho công chúng giám sát không. Ông cáo buộc bà tham nhũng và bị các đối thủ chính trị của ông lợi dụng. Phán quyết hôm 11 tháng 5 được đưa ra trước khi Quốc hội do các đồng minh của ông Duterte kiểm soát quay trở lại làm việc vào tuần tới sau kỳ nghỉ lễ phục sinh để bỏ phiếu đối với việc phế truất bà Sereno.
Campuchia hôm 11 tháng 5 lên án đề xuất của một dân biểu Mỹ về các biện pháp trừng phạt tài chính đối với Thủ tướng lâu năm Hun Sen và các quan chức nước này và nói rằng đề xuất đó đã phá hủy uy tín của Hoa Kỳ, theo Reuters cho biết. Ông Ted Yoho, Chủ tịch Ban Châu Á-Thái Bình Dương của Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Hoa Kỳ, hôm 10 tháng 5 cho biết đạo luật dân chủ Campuchia năm 2018 là nhằm trừng phạt tài chính ngoài các hạn chế visa mà Washington đã đưa ra hồi năm ngoái đối với các giới chức Campuchia vì đã phá hoại dân chủ bằng việc đàn áp những người chỉ trích ngay trước cuộc tổng tuyển cử vào tháng 7 tới đây. Phát ngôn viên chính phủ Campuchia Phay Siphan nói rằng đề xuất trên xúc phạm Campuchia và là chính sách đối ngoại tồi tệ của Hoa Kỳ. Ông ấy đã soạn thảo dự luật trong một văn phòng từ phía bên kia thế giới. Việc đó phá hỏng uy tín của Mỹ, phát ngôn viên Phay Siphan nói với Reuters. Quan hệ giữa Campuchia và Hoa Kỳ trở nên căng thẳng gần đây vì Mỹ chỉ trích chính phủ Campuchia đàn áp người bất đồng chính kiến, khiến Thủ tướng Hun Sen phẫn nộ với nỗ lực của Mỹ phá hoại chính quyền của ông. Hoa Kỳ phủ nhận cáo buộc can thiệp vào chính trị Campuchia. Hồi tháng 12 năm ngoái, Hoa Kỳ nói sẽ hạn chế nhập cảnh đối với những người tham gia vào hành động phá hoại dân chủ của Campuchia, bao gồm giải thể đảng đối lập chính và cầm tù lãnh đạo đảng này. Giới hạn thị thực của Mỹ là biện pháp cứng rắn nhất trong số các quốc gia phương Tây đối với Campuchia kể từ khi ông Hun Sen khởi động cuộc đàn áp những người chỉ trích. Liên minh châu Âu và Hoa Kỳ chưa bỏ quy chế ưu đãi thuế quan đối với ngành may mặc của Campuchia, bất chấp những kêu gọi từ các nhóm nhân quyền. Cả EU và Hoa Kỳ đều rút lại các khoản tài trợ dành cho cuộc bầu cử tháng 7 năm nay ở Campuchia, khi ông Hun Sen hy vọng sẽ kéo dài thêm 3 thập niên cầm quyền của ông. Dân biểu của đảng Cộng Hòa, Yoho nói trong một tuyên bố rằng người dân Campuchia đang khát khao dân chủ. Ông Yoho nói biện pháp này sẽ đẩy lùi sự phá hoại dân chủ của chế độ Hun Sen bằng cách áp dụng các lệnh trừng phạt tài chính lên những người thực hiện công việc đáng khinh này. Sự hỗ trợ của Trung Quốc đối với các dự án lớn đã cho phép Hun Sen gạt bỏ những chỉ trích của phương Tây về việc đàn áp. Trung Quốc đã vượt qua Mỹ trong việc chi tiền vào đất nước từng bị tàn phá vì chiến tranh giữa các siêu cường trong cuộc chiến tranh lạnh. Dòng tiền của Bắc Kinh đã đổ vào các dự án cơ sở hạ tầng có thể nhìn thấy rõ ràng, mà lại không đòi hỏi phải có bất cứ cải cách chính trị nào. Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ Bảy, ngày 12 tháng 5 năm 2018 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiếngviệt.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Hà Vũ cùng toàn ban Việt ngữ đài VOA kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.